Tiến Tú và Anh Thư kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Bản tin chiều nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại nhiều địa phương trên cả nước.
Năm 2022, cần bổ sung hơn 27.800 biên chế giáo viên.
Giá xăng dự kiến giảm khoảng 700-800 đồng trong kỳ điều chỉnh tiếp theo.
Pháp tiến hành bầu cử Tổng thống vòng 1. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 10 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 năm Nhâm Dần, lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng được tỉnh Phú Thọ tổ chức long trọng tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Dỗ tổ Hùng Vương năm nay có chủ đề Linh thiêng nguồn cội, đất tổ Hùng Vương, gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương và người dân từ mọi miền Tổ quốc đã về dự lễ, tưởng nhớ tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước.
Không khí thành kính tưởng nhớ ngày dỗ tổ cũng diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ dỗ tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 với chủ đề Nhớ ơn Quốc tổ Hùng Vương tại đền tưởng niệm các vua hùng ở Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh. Sau phần lễ, đông đảo người dân tham gia các nghi thức dỗ tổ Hùng Vương với các phần như diễu hành và dâng lễ vật gồm bánh chưng, bánh dày và hoa quả, trái cây đặc sản Nam Bộ. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, mọi người đã dâng hương, dâng hoa lên bàn thờ các vua hùng, tưởng nhớ và tri ân công lao dựng nước và giữ nước của các vua hùng.
Tại Cần Thơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ dỗ tổ Hùng Vương năm 2022 tại đền thờ vua hùng trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu đại diện các sở ban ngành, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố đã thực hiện các nghi thức dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các vua hùng.
Bản tin tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, một trong những ngành chịu áp lực nhất về biên chế hiện nay đó là giáo dục. Bởi vậy, năm 2022 cần bổ sung 27.850 biên chế giáo viên. Nếu không giải quyết được, đây sẽ là một vấn đề bức xúc của xã hội. Theo thống kê, số lượng giáo viên thiếu trên cả nước hiện nay là 94.714 giáo viên. Giáo viên thừa là hơn 10.178 giáo viên. Giáo viên đã giao nhưng chưa tuyển dụng là 42.774. Căn cứ định mức giáo viên học sinh trên lớp, hiện ngành giáo dục còn thiếu 65.980 giáo viên. Từ đó có thể thấy một nghịch lý đang tồn tại hiện nay, đó là giáo viên vừa thiếu vừa thừa, kể cả phần chưa tuyển dụng.
Theo Bộ Y tế, trong 3 tuần qua, số ca mắc mới COVID-19, ca nặng và tử vong tại các thành phố có xu hướng giảm từng ngày, từ 150.000 ca mắc mới mỗi ngày xuống còn trên dưới 50.000 ca mỗi ngày. Số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong tháng 3 ghi nhận trên 1,2 triệu ca, tăng khoảng 950.000 ca so với tháng 2. Số ca nặng từ hơn 3.600 ca xuống còn hơn 1.500 ca đang điều trị tại bệnh viện. Số tử vong từ hơn 50 ca mỗi ngày xuống còn hơn 30 ca mỗi ngày.
Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào ngày mai 11 tháng 4. Song do rơi vào ngày nghỉ bù lễ dỗ tổ, nên theo các thương nhân đầu mối, điều chỉnh giá kỳ này có thể được lùi một ngày. Theo một số đơn vị đầu mối xăng dầu phía Nam, giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh này sẽ giảm mạnh. Hiện giá trung bình xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore từ ngày 1 tháng 4 cho đến hết ngày 8 tháng 4 đang thấp hơn giá bán lẻ xăng dầu trong nước ở mức khoảng 1.200 đồng một lít xăng và gần 1.000 đồng một lít dầu diesel. Vì vậy, rất có thể mức điều chỉnh lần này đối với mặt hàng xăng có thể giảm từ 700 đến 800 đồng một lít.
Tại Lào Cai, cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành đã thông quan trở lại sau gần 2 tháng phải tạm dừng. Mặc dù vậy, lượng hàng thông quan vẫn rất nhỏ giọt. Trung bình mỗi ngày có khoảng 20 xe hàng được thông quan. Lượng hàng hóa được thông quan chủ yếu là hàng tồn đọng ở cửa khẩu từ tháng 12 năm 2021 đến nay.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 10 tháng 4, cử tri Pháp bắt đầu đi bỏ phiếu trong vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống của nước này. Ở vòng bỏ phiếu này, khoảng 48 triệu cử tri Pháp sẽ chọn ra hai người có số phiếu cao nhất trong số 12 ứng cử viên để tranh cử tại vòng đấu trực tiếp diễn ra sau đó 2 tuần. Được dự báo là màn tái đấu giữa Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron và đại diện phe cực hữu Marine Le Pen, đối thủ của ông Macron trong cuộc bầu cử cách đây 5 năm.
Ủy ban châu Âu và chính phủ Canada hôm qua, mùng 9 tháng 4, đồng tổ chức sự kiện gây quỹ tại Ba Lan để hỗ trợ người tị nạn do xung đột ở Ukraine. Sự kiện này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận, với số tiền thu về lên đến hơn 10 tỷ euro. Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cho biết, chương trình đã gây quỹ được 9,1 tỷ euro cho người dân Ukraine phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn cả ở trong và ngoài nước, cùng với 1 tỷ euro cam kết từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu.
Theo kết quả cuộc khảo sát của Taikoku Databank, một công ty phân tích dữ liệu của Nhật Bản, công bố ngày 10 tháng 4, trong số 168 công ty lớn của Nhật Bản đang hoạt động tại Nga, không có công ty nào của Nhật Bản dự định rút hoàn toàn khỏi thị trường Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Trong bảng xếp hạng cập nhật mới nhất của Nikkei Asia, Trung Quốc từ vị trí thứ 2 đã rớt xuống vị trí thứ 32, lần đầu tiên ra khỏi top 10 chỉ số phục hồi COVID-19. Việc rớt đến 30 bậc là do số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc tiếp tục tăng nhanh, bất chấp việc thành phố đông dân nhất Thượng Hải áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cho đến thời điểm này vẫn theo đuổi chính sách không Covid. Nhưng đợt bùng phát dịch gần đây tại nhiều tỉnh thành phố với sự xuất hiện của biến thể Omicron đã tạo ra những thách thức đối với Trung Quốc.
Ngày 9 tháng 4, Bộ Y tế Iraq cho biết một cơn bão bụi đã quét qua phần lớn lãnh thổ nước này, khiến cho hàng chục người phải nhập viện do gặp vấn đề về hô hấp. Bão bụi không phải là hiếm thấy ở Iraq. Bão này hiện đã xảy ra thường xuyên hơn do hạn hán, tình trạng sa mạc hóa và mưa ít. Trong những năm gần đây, lượng mưa tại Iraq đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, trong khi nhiệt độ tăng cao. Tháng 11 năm ngoái, Ngân hàng Thế giới ước tính, đến năm 2050, biến đổi khí hậu sẽ khiến trữ lượng nước của Iraq giảm tới 20%.
Trong khi đó, tại Ecuador, Cơ quan Quản lý Rủi ro Quốc gia cho biết, đợt mưa lũ kéo dài nửa năm qua trên cả nước đã cướp đi sinh mạng của 57 người, khiến 110 người bị thương, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 31.000 người khác. Theo cơ quan này, đợt mưa lũ đã có tác động tới toàn bộ 24 tỉnh thành của Ecuador, ngoại trừ quần đảo Galapagos, gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất và làm hư hại hàng nghìn nhà dân, cũng như hàng nghìn hecta đất canh tác. Đợt mưa lũ hiện nay tại nước này đã bước sang tháng thứ 7 và theo dự kiến trong thời gian tới, mưa sẽ còn tiếp tục xảy ra với cường độ mạnh hơn.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Sonic the Hedgehog 2 tung hoành phòng vé Bắc Mỹ từ khi ra rạp vào ngày 7 tháng 4 với 6,3 triệu đô la Mỹ tiền vé xem trước. Sonic the Hedgehog 2 nhận được nhiều ý kiến trái chiều, hiện đang giữ 67% trên Rotten Tomatoes. Phim có sự tham gia của danh hài Ben Church trong vai trò lồng tiếng cho nhân vật nhím Sonic và Idris Elba lồng tiếng nhân vật phản diện Knuckles.
The Lost City của Paramount cũng đạt doanh thu cuối tuần 9,25 triệu đô la Mỹ. Hai ngôi sao Sandra Bullock và Channing Tatum đã có màn thể hiện đáng nể kể từ khi ra mắt. Phim dự kiến vượt 68 triệu đô la Mỹ cho đến hết ngày 10 tháng 4 tại Bắc Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trong dòng người nô nức hành hương về đền Hùng những ngày này, có những người con đang sinh sống và làm việc ở khắp mọi nơi trên thế giới. Dù ở bất cứ nơi đâu, cứ đến dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương, tất cả mọi kiều bào đều một lòng thành, kính hướng về quê hương, đất nước, nhớ ơn công đức tổ tiên.
Hướng về cội nguồn, tri ân công đức tổ tiên, mỗi người con đất Việt mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, luôn tự nhủ và mong ước làm sao để xứng đáng với tổ tiên, với công lao của các vua hùng. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận ngắn của chúng tôi.
Có mặt tại đất tổ Phú Thọ, đoàn kiều bào tiêu biểu gồm 31 người đến từ 16 nước, đại diện cho hơn 5 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhân dịp lễ giỗ tổ năm nay đã có dịp về với đất tổ, đền Hùng. Trong số họ, có nhiều người sinh ra và lớn lên tại nước ngoài, có những người học tập và làm việc lâu năm tại các châu lục khác nhau. Song khi về với đền Hùng, họ đều cảm thấy tự hào về nòi giống tiên rồng, và cảm nhận sâu sắc hơn về hai tiếng đồng bào thiêng liêng. Chị Tạ Thùy Liên, trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Singapore, xúc động cho biết, kiều bào như chị và những người con xa xứ khác luôn tâm niệm trong lòng rằng về với đất Tổ Hùng Vương là để tất cả mọi người tận hưởng được giá trị của sự bình yên và sự hy sinh của những đồng bào có công cùng các vua hùng dựng nước.
Tôi cũng là người con đất Tổ quay trở về quê hương, cảm thấy được cái là mình được tiếp thêm cái năng lượng, cái sức mạnh và niềm tự hào để mà cùng với người Việt không những ở trong nước mà còn ở nước ngoài để cùng nhau chung sức đóng góp vào sự phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Theo ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, dịp giỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày hội truyền thống của dân tộc nhằm mục đích tưởng nhớ đến công ơn các vua hùng đã có công dựng nước, cũng là thể hiện rõ đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây như một tinh thần văn hóa Việt Nam.
Bà con về đây với một cái tâm thế là hướng về quê hương đất nước và cũng có nhiều những cái hoạt động hết sức có ý nghĩa. Qua đây thì cũng cho thấy cái công tác đại đoàn kết dân tộc và cũng sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh vua Hùng, hòa và dòng người về đất Tổ, đoàn kiều bào cùng hàng triệu người con đất Việt đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đây cũng là dịp để hàng triệu người con đất Việt từ khắp nơi trên thế giới gửi gắm tâm nguyện của những người con xa quê mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
Nói giống lạc hậu, giống dòng tiên, nguyện ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con, tạt vào xứ xa.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.
Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh, có con sông chảy quay. Nào ta hát khúc hát lạc hồng, làm muôn cánh chim bay dập biển đông. Việt Nam tiến bước đi lên, viễn thêm trang sử vàng.